Kinh Đại Tương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 477. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 11 tháng 11 năm 2001, địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Trường Hàng, Thần Chủ Thành, xem từ câu thứ 8. Tịnh Quang Minh Thân Chủ Thành Thần, đắc khai ngộ nhất thiết, ngu ám chúng sanh giải thoát muôn. Đức hiệu của Bồ Tát là Tịnh Quang Minh Thân. Đương nhiên tâm tịnh, thân mới có thể thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh. Pháp môn mà Ngài đã tu học là khai ngộ nhất thiết ngu ám chúng sanh. Phạm vi bao quát của pháp môn này rất lớn, rất lớn. Nhất thiết ngu ám chúng sanh bao gồm chín pháp giới. Bồ Tát còn có 41 phẩm vô minh chưa đoạn, vẫn là ngu ám. Không chỉ là lục đạo phàm phu, lục đạo phàm phu nói thực tại vô cùng đáng thương. Trong kinh luận thường thường nói là những kẻ đáng thương, lời ấy nói đều không quá đáng một chút nào. Quả thật là những kẻ đáng thương xót. Chính chúng ta phải thừa nhận, phải khẳng định. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói cho chúng ta, mê chân tục lý. Chân là tánh, phàm phu mê mất tự tánh. Tục là nói về hiện tượng, nói sự tướng. Cũng không rõ ràng, không minh bạch. Đạo lý lớn của bổn tánh chúng ta không hiểu. Đạo lý của mọi sự vật trước mắt cũng không thấy rõ. Cho nên trong kinh nói là ngu ám. Nhất định phải chờ Phật Đà xuất hiện tại thế gian, đại từ đại bi vì chúng sanh làm những loại khai thị, giúp đỡ họ ngộ nhập. Phật nếu không xuất hiện ở thế gian thì sự ngu ám này mãi mãi không tài nào giải quyết nổi. Thì như những sự trong lục đạo, thời xưa Bà La Môn giáo Vô Già Số Luận, lục sư ngoại đạo của Ấn Độ cổ, họ đều tu định, công phu tu, quả thật là họ có thể tu thành tứ thiền bát định. Có thể giảng sanh đến tứ thiền thiên, có thể sanh đến tứ không thiên. Tình hình trong lục đạo, họ ở trong định, thấy được rõ ràng, minh bạch, giống như đi du lịch, tham quan vậy. Chúng tôi bây giờ nhìn thấy trong xuất bản của đạo giáo có vài sách nhỏ, Du Địa Ngục, chúng tôi hình như rất ít thấy có thông tin tư liệu Du Thiên Đường, Du Lạc, Tứ Dương Thiên, Đao Lợi Thiên, Giảng Mạc Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên, Sáu Tầng Trời Dục Giới. Lại đi lên nữa là Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền. Tứ Thiền tổng cộng có 18 tầng trời. Không thấy những tin báo này. Xong, trong tôn giáo cổ Ấn Độ có nói, trong kinh điển Phật giáo cũng có mô tả, tương đối nhiều. Thuyết minh cho chúng ta tình hình sinh hoạt của chư thiên. Chúng ta đọc cũng có thể lược biết một đôi điều. Người tu hành trong những tôn giáo này, họ quả thật đích thân hiện lượng cảnh giới du lạc lục đạo, sự rất rõ ràng, nhưng lý không biết. Lục đạo làm sao có? Tại sao có lục đạo? Chúng sanh trong đó tại sao luân hồi? Đó là tục lý. chư Phật Như Lai nhìn thấy chúng sanh như vậy. Rất hy vọng họ thấy rõ nguyên cớ. Vì sao lại có chuyện như vậy? Đương nhiên họ thấy được. Nhưng nguyên cớ thì họ không thấy rõ. Thế là Phật bèn hiện thân ứng hóa, hiện thân đến thế gian này giúp đỡ những người ấy liễu dạy chân tướng sự thật. Có người muốn hỏi, tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật không xuất hiện ở Trung Hoa? Trung Hoa trong thời đại Lý không có loại người có căn tánh này. Người Trung Hoa cũng nghiên cứu đạo trời người. Nhưng họ dùng tư duy quan sát, suy lý, cũng có thể hiểu được không ít. Kinh dịch ở Trung Hoa là y cứ lý luận toán học. Nếu có thể tinh thông, suy tính cũng có tính chuẩn xác tương đối. Song phải hiểu đó không phải là cảnh giới hiện lượng. Điều đó ở trong Phật Pháp nói là cảnh giới tỷ lượng, không phải là cảnh giới hiện lượng. Suy đoán nếu hơi hơi có một chút sai lầm, đích thực là sai một ly đi ngàn dặm, sẽ ra sai kết quả. Chuyện xác nhất là hiện lượng. Hiện lượng là bạn nhìn thấy trước mắt. Trong thiền định họ đột phá thời không hết rồi, không bị các chiều không gian bó buộc, cho nên họ có thể nhìn thấy quá khứ vị lai, có thể nhìn thấy cõi này phương khác. Lục đạo ở trong cảnh giới của họ là cảnh giới hiện lượng, khác biệt rất lớn so với học vấn của người Trung Hoa. Người Trung Hoa không có dụng công phu về thiền định, là hạ công phu về tư duy. Ý thức thứ sáu khởi tác dụng. Các nhà tôn giáo cổ xưa dụng công phu về thiền định, họ nói thực tại là đè ý thức xuống, không phải đoạn. Nếu nói đoạn thì họ đã siêu diệt lục đạo luân hồi rồi. Họ đè nén nó lại. Cho nên vẫn không thể siêu diệt như cũ. Hay nói cách khác, vẫn cứ không thể giải quyết vấn đề này. Đó là thuyết minh vì sao Phật xuất hiện tại Ấn Độ mà không phải xuất hiện tại Trung Hoa. Nhưng chúng ta nói về lý thì Phật quả thật xuất hiện tại Trung Hoa. nhưng không phải dùng loại thân tướng 32 tướng 80 vẻ đẹp. Nói từ lý thì những bậc đại thánh đại hiền ở Trung Hoa cổ đại, có vị nào không phải là chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát ứng hóa đến đâu? Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử không phải là người bình thường. Về lý nói thông suốt, nhưng về sự không có y cứ, không có căn cứ. Về lý nghĩ đương nhiên vậy. Sau khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, sự tiếp Phật Bồ Tát ứng hóa ở Trung Hoa rất nhiều. Các vị xem Cao Tăng truyện, Thần Tăng truyện, Cư Sĩ truyện, Thiện Nữ Nhân truyện, vậy mới minh bạch. Thật sự nên dùng thân nào đắc độ thì Ngài hiện thân đấy. Hiện thân quốc vương, hiện thân tể quan, hiện thân trưởng giả cư sĩ, hiện thân phụ nữ. Dường như các ngành các nghề Phật Bồ Tát đều hiện thân trong đó cả. Nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng thì không khó phát hiện. Chỉ cần là chư Phật Bồ Tát thị hiện tái lai thì đối với danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, Ngài chắc chắn là vô cùng đạm bạc, chỉ không ở đó. Chí của Ngài ở đâu? Nêu gương cho chúng ta thấy, tiếp xúc quan sát được. Chí tại thánh hiền, hy thánh hy hiền, hy vọng mình trở thành thánh nhân, trở thành hiền nhân. Học tập bất luận là tại gia hay xuất gia, mục đích của Ngài là làm Phật làm Tổ. Mục tiêu ở thành Phật, mục tiêu ở làm Tổ sư. Đó không phải là háo danh, cũng không phải háo sự. Ngài đến thế gian để thị hiện không có gì khác, là giáo hóa chúng sanh. Cho nên bất luận theo ngành nghề nào, bất luận thị hiện thân phận như thế nào, lối sống như thế nào, chắc chắn Ngài là dạy người, dạy người hành thiện. Dùng ngôn giáo, dùng thân giáo, ngôn hành của Ngài tuyệt đối là nhất trí. Nếu nói là có thể nói chứ không thể làm, thì đó không phải là chân Bồ Tát, ấy không phải là thánh hiền chân chánh tái lai, Thánh hiền tái lai, bạn quan sát kỹ lưỡng, Ngài có thể nói, có thể làm. Cũng có thể làm trước, nói sau. Cũng có nói trước, làm sau. Đó là phương tiện thiện xảo của Ngài. Bạn kỹ lưỡng quan sát Ngài, thân cận Ngài, bạn phát hiện Ngài có trí tuệ chân thật, phương tiện vô lượng. Như trong kinh này đã nói là giúp đỡ chúng sanh này khai ngộ, chứ không phải gì khác. Tuyệt đối không phải nói chúng sanh có khổ nạn, Bồ Tát đến cứu họ. Lời nói này không sai, nhưng có rất nhiều người hiểu lầm. Bồ Tát sao độ họ được? Chúng ta bây giờ không có gì ăn, Bồ Tát vội giúp đỡ chúng ta, khiến chúng ta có được lương thực. Chúng ta hiện giờ không có gì mặc, Bồ Tát phù hộ chúng ta có thể được y phục. Sự này cũng có, nhưng là sự nhỏ. Bồ Tát không phải vì chuyện này mà đến thế gian. Bồ Tát đến là vì một đại sự nhân duyên, Ngài mới xuất hiện nơi đời. Như trong kinh Pháp Hoa đã nói, đại sự nhân duyên là gì? Khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến. Vì đại sự này là đại sự chân chánh. Chúng ta từ những chỗ này quan sát thì sẽ nhận ra, có thể thể hội được Ngài là đến giúp đỡ tất cả chúng sanh khai thị ngộ nhập. Sự thể hiện của Phật Bồ Tát là khai thị. Người thiện căn hành thục nghe khai thị của Phật, nhìn thấy biểu diễn của Phật,
thì
họ giác ngộ, thì họ học hiểu. Học hiểu thì nhắm. Nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Rất không thể nghĩ bàn. Nói đến khai thị căn tánh mà Phật Bồ Tát đối mặt khác nhau, Ngài bèn thị hiện khác nhau, phương pháp được Ngài dùng cũng khác nhau. Nhất định là khí cơ, khí lý. Người nghe mới có thể ngộ nhập. Phần trước chúng ta đã nói qua rồi, người căn cơ thành thục thì họ ngộ nhập ngôn hạ đại ngộ. Nghe mấy câu là họ đại triệt đại ngộ. Còn có một loại căn tánh rất lợi, nhìn thấy hành vi của thiện tri thức là họ ngộ minh bạch giác ngộ. Có kẻ thiện căn mà thiện căn chưa chín, chính là những người như chúng ta bây giờ. Chúng ta có thiện căn chứ không phải không có thiện căn, nhưng chưa chín. Sao biết chưa chín? Chúng ta nghe kinh, đọc kinh, chẳng khai ngộ. Vì sao? Thiện căn có mà không đủ, không đủ lực lượng. Cách nói lực lượng này không đủ thế nào? Không đủ để đè phiền não. Thiện căn chúng ta không thể đè phiền não. Ở trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm là quản nhà phiền não. Đó chính là thiện căn không đủ. Hiện tượng rất rõ rệt. Nếu nói thiện căn đủ thì thiện căn có thể đè phiền não, không quản nhà phiền não nữa. Ở chỗ này tôi dùng mấy lời cạn rõ. Cúng dường đại chúng, cổ nhân Trung Hoa thường nói: thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi chẳng bằng nhân hòa. Người Trung Hoa rất thích nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Kỳ thực ba câu này là ba chuyện mà Phật Bồ Tát dạy dỗ chúng ta. Tôi thường nói, hồi Đức Thế Tôn còn giảng kinh thuyết pháp, hơn 300 hội 49 năm, Ngài dạy chúng ta điều gì? Tôi quy nạp nó thành ba chuyện. Điều này mọi người dễ hiểu. Thứ nhất, vì chúng ta thuyết minh mối quan hệ giữa người với người. Giả như bạn có thể xử tốt giữa người với người, thì đó gọi là nhân hòa. Thật sự hiểu mối quan hệ của người với người, với mọi người bạn ắt hẳn tôn trọng, ắt hẳn kính yêu. Ắt hẳn sẽ hy sinh dân hiến, giúp đỡ người khác vô điều kiện. Tại sao? Tất cả chúng sanh với ta là một thể. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, thì tự nhiên lưu lộ ra. Phật Bồ Tát làm, tại sao làm được? Ngài liễu giải mối quan hệ của tất cả chúng sanh với chính mình. Phàm phu chúng ta không biết mê mất. Đối đãi với tất cả chúng sanh như người ngoài, đối đãi như kẻ thù. Sai rồi. Chỉ có chân chánh liễu giải, thông suốt thấy rõ, Bạn mười thật sự có thể làm được mười nguyện của Phổ Hiền. Ấy chính là tiêu chuẩn mà Phổ Hiền Bồ Tát xử sự đãi người tiếp vật. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, hàng quận chúng sanh tùy hỷ công đức. Ngài làm trọn, Ngài làm được. Có thể tùy thuận người khác, không hiểu giải đạo lý này, chúng ta khởi tâm động niệm, tóm lại cứ yêu cầu người khác tùy thuận ta, tùy thuận ý của ta, ta không thể tùy thuận chúng sanh. Ta không thể tùy thuận chúng sanh, muốn người khác tùy thuận ta mọi thứ. Bạn có thể làm được thông suốt ư? Giữa người với người có thể chung sống hòa một ư? Mỗi người có sở thích riêng của mỗi người, mỗi người có ham muốn riêng của mỗi người, mỗi người có tập khí riêng của mỗi người, sao không xung đột chứ? Không xung đột thì không có khả năng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Nhân hòa, hai chữ này ý nghĩa sâu lắm. Chuyện thứ hai khiến chúng ta liễu giải mối quan hệ của người với môi trường sống, đó chính là nói địa lợi. Trong môi trường sống của chúng ta, trừ mối quan hệ nhân sự, quan hệ nhân sự là nhân hòa với những động vật, thực vật, khoáng vật, đại tự nhiên nên chung sống thế nào? Nếu bạn thật sự minh bạch, Kinh Hoa Nghiêm nói: tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Điều này hay lắm. Chúng ta có thể xử được tốt với môi trường đại tự nhiên, chúng ta yêu thương nó, chúng ta luôn luôn chiếu cố chúng, chúng có hồi báo tốt. Nói cho các vị, tai hại thiên nhiên không có nữa. Chúng ta đối mặt với môi trường tự nhiên, thường sanh hoan hỷ tâm. Không có ý nghĩ không chỉ, không có ý nghĩ chiếm hữu thì bạn không có lòng tham. Không có lòng tham thì không có thủy tai. Không có sân khỏe thì không có quả tai. Không có ngu si thì không có phong tai. Không có cống cao ngã mạn thì không có địa chấn. Tai hại tự nhiên sẽ không có nữa. Chúng ta ngày nay không biết đạo lý này. Con người cậy trí tuệ thông minh của mình phát triển rất nhiều cơ giới, khéo đoạt công trời. Thế là phá hoại môi trường tự nhiên bừa bãi. làm phá hoại cân bằng sinh thái địa cầu. Con người cuồng tưởng, tưởng gì? Nhân định hẳn thiên, chinh phục tự nhiên. Phải đấy, trước mắt nhìn thấy có vẻ như bạn chinh phục tự nhiên, bạn phá hoại cân bằng sinh thái địa cầu, tai nạn sẽ đến theo sau. Hiện tại rất nhiều khoa học gia đều lo lắng. Bầu khí quyển bao quanh địa cầu, bảo vệ địa cầu. Một dải sát nam cực, tầng ozone trong bầu khí quyển này bị phá hoại. Bây giờ diện tích ấy rất lớn. Ozone khởi tác dụng rất lớn trong bầu khí quyển. Nó cản trở tia tử ngoại của mặt trời, khiến tia tử ngoại không thể trực tiếp chiếu lên thân thể của chúng ta. Nhưng tầng ozone bị phá rồi, tia tử ngoại trực tiếp chiếu lên thân chúng ta. Ánh sáng ấy rất mạnh. Ánh mặt trời chiếu xuống mấy phút là da sẽ cảm thấy bị bỏng rát. Cho nên người Úc Châu, họ đứng đầu mối họa. Người bị ung thư da rất nhiều, rất nhiều. Cho dù mùa hè đi nữa, người Úc Châu ra ngoài phải mang mũ, đội mũ dành rộng phòng tia tử ngoại, mặc áo dài. Học sinh đều như thế. Người bình thường ra ngoài cầm dù, dù là phản quang, ngăn ngừa tia tử ngoại. Chúng ta được một chút lợi ích nho nhỏ về khoa học kỹ thuật, nhưng sự đáp trả của ông trời giáng xuống. Đạo lý này mấy người nghĩ được, mấy người chú ý đến. Khai phá đất đai, chặt đốn rừng cây, làm mất cân bằng thủy thổ, lỡ gặp mùa mưa thì gây nên lục lội. Khi chặt cây thì được một chút lợi ích nhỏ. Sau một cơn lụt đến thì những lợi ích bạn được toàn bộ bị nước cuốn trôi. Nghĩ kỹ xem, thực tại là được chẳng bù nổi mất. Lợi ích chúng ta được rất ít, còn thiệt hại quá lớn. Đó là không đạt được địa lợi. Nhất định phải biết yêu thương đất đai, yêu thương hết thảy mọi sinh vật, thực vật, khoáng vật trên đất đai. Chúng ta mới thật sự được đất đai đền đáp. đất đai dùng vô lượng châu báu để nuôi con người. Đất cũng hoan hỷ, đó là được địa lợi. Phật Pháp dạy chúng ta chuyện thứ ba là khiến chúng ta thấy rõ thiên địa quỷ thần. Trong kinh Phật nói mười pháp giới, chúng sanh trong mười pháp giới có bậc cao hơn chúng ta, trong đó cũng bao quát tam đồ lục đạo, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Chúng ta tổng xưng là thần linh. Đó chính là nói chúng ta phải quan hệ xử tốt với thiên địa quỷ thần. Chúng ta tôn kính họ, chúng ta kính trọng họ. Chúng ta cũng nhiệt tình với họ. Thiên địa quỷ thần phù hộ chúng ta trong âm thầm, phù hộ xã hội này, phù hộ quốc gia này, phù hộ thế giới này. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Người thời nay không có ai dạy, không hiểu đạo lý này. Đem quên hết luôn cả tổ tông. Thiên địa quỷ thần dưới thiên địa quỷ thần lòng kính sợ, lòng nương cậy, nghi thức cung tế, dứt bỏ toàn bộ. Mối quan hệ này không làm tốt thì rắc rối rất nhiều rất nhiều. Không phải chúng ta không tôn trọng họ, mà không để ý đến họ nữa, không thờ cúng họ nữa. Những quỷ thần này không đến, họ cứ như vậy, thì về sau có đến cũng đứng bên ngoài xem các vị làm những chuyện gì. Giáo dục thời cổ trước đây tôn kính với thần linh, Khổng Lão Phu Tử khi dạy người cúng tế thì tế thần phải luôn luôn nghiêm chỉnh, như thần đang ở trước mặt mình. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Cúng dường Như Lai, ý nghĩa cúng dường rất sâu rất rộng. Quỷ thần không mong muốn chúng ta cúng dường vật chất cho họ làm chi, ấy là lược biểu lòng cung kính mà thôi. Điều thật sự yêu cầu là cúng dường gì? Như giáo tu hành cúng dường, họ hy vọng bạn có lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Những điều này thần linh nhìn thấy hoan hỷ. Đó là cúng dường chân chánh với họ. Họ rất hoan hỷ. Nếu chúng ta làm ác thì họ chau mày nhăn mặt, họ nhìn thấy cũng khó chịu. Tại sao? Các vị ác hẳn thọ ác báo, họ cũng lo giúp không nổi. Chúng ta tu thiện, hành thiện, tăng trưởng thiện lực của họ. Chúng ta phải làm một số việc tốt thì rất thuận lợi. Bên trong họ làm trợ duyên cho chúng ta. Đó là về lý nói thông suốt, chứ không phải mê tín. Quả thật là sự thật. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chúng sanh chính pháp giới, bạn mới có thể được mối lợi của thiên thời. Ba mối quan hệ này đều trọng yếu. Nói lão thật là thiếu bên nào cũng không được. Trong cả ba, quan trọng nhất là mối quan hệ giữa người với người, nhân hòa. Nhất định phải hiểu ba mối quan hệ này đều trọng yếu. Chỉ có người tu đạo mới thấy rõ và hiểu được, chắc chắn không khinh thường. Mỗi ngày khởi tâm động niệm những việc đã làm, nhất định là cả ba mối quan hệ đều đối xử hết sức viên mãn. Bất luận là khai thị ngôn ngữ, tạo tác thân thể, hành trì đời sống. Thân thể là thị phạm, làm cho người khác thấy, khiến những người ngu si không tin tưởng chúng ta. Làm như vậy, làm hàng ngày, làm lâu năm không ngừng nghỉ, thì họ cảm động. Hùng đúc thời gian dài, tóm lại sẽ có ngày họ quảng nhiên đại ngộ, minh bạch được. Họ giác ngộ. Sau khi ngộ, chắc chắn khởi tu. Họ có thể sửa chữa lại hành vi sai lầm của chính họ. Đó mới là chân chánh khai ngộ tất cả chúng sanh ngu ám. Mình chứng quả từ pháp môn này, giải thoát chính là chứng quả, cũng giúp đỡ người khác khế nhập cảnh giới này. Cho nên các đồng học nhất định phải ghi nhớ, bản thân chúng ta không thể luôn luôn làm tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh, thì bạn chắc chắn sẽ không có thành tựu. nhất định phải hiểu tự hành và quá tha là một, không phải hai. Ta vì quá tha phải tự hành. Mục đích tự hành của ta là quá tha. Tự hành quá tha là một, không phải hai. Nếu chia tự hành quá tha ra làm hai chuyện thì nói lão thật, bạn vừa không độ nổi người khác, bạn vừa không độ nổi chính mình. Thật là cộng lại hai chuyện này thì đẹp cả đôi đường, rời khỏi hai phía đều là sai. Chắc chắn phải làm tấm gương tốt nhất. Gương mẫu tốt nhất là hành trì của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát tồn tâm gì? Ta tồn tâm giống như Phật Bồ Tát. Ghi nhớ, trong kinh luận dạy chúng ta, Phật Bồ Tát là tồn tâm Bồ Đề. Chúng ta đem tâm Bồ Đề dùng danh từ cạn nhất báo cáo cho các vị là tâm chân thành. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đó gọi là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nhất định có đủ năm ý nghĩa này. Tôi nói năm câu này, bạn có một câu là ắt hẳn có đủ năm câu. Không thể nào nói năm câu này có bốn câu tôi làm được rồi, còn có một câu tôi không làm được. Ấy là giả, chứ không phải là thật. Thật sự trong một câu chắc chắn viên mãn trọn đủ mọi câu. Chúng ta phải làm thật, phải làm trọn được tâm này trong đời sống, làm trọn trong công việc, làm trọn trong xử sự đãi người tiếp vật. Thường tồn tâm này, một chút hư ngụy đều không có. Chân thành tức là không hư ngụy, thanh tịnh tức là không ô nhiễm, bình đẳng tức là không cống cao ngã mạn. Biểu hiện trước mặt mọi người là sự khiêm tốn. Quá khứ tôi từng đọc kinh Mân Côi trong Thiên Chúa Giáo. Trong năm điểm vui mừng của kinh Mân Côi, điều thứ nhất là khiêm tốn. Khiêm tốn là tâm bình đẳng chân chánh. Trong Tân Cựu Ước Thánh Kinh mong chuộng, Nho Gia dạy chúng ta khiêm hư ti hạ, Tự ti mà tôn người, đó là tinh thần cơ bản của lễ. Nho gia học lễ, đó là tinh thần cơ bản. Không có cống cao ngã mạn, không tự cho mình là phải. Chúng ta nếu không chăm chỉ nỗ lực học, thì làm sao có được? Đem tâm này dùng trong đời sống, dùng trong xử sự đãi người tiếp vật, chính là hạnh Bồ Tát. Ngôn ngữ của ta, hành vi của ta là chân chánh, là thanh tịnh. Thanh tịnh tức là tuyệt đối không bị ngoại cảnh bên ngoài lay động. Không bị ngoại duyên ảnh hưởng. Mình có thể làm chủ tể, bình đẳng chính là khiêm hư ti hạ. Chánh giác chính là không mê một mảy may. Từ bi là đại ái. Đại ái bình đẳng, đại ái vô ngã vô tư, giới chúng sanh chính pháp giới, giới mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng ta tồn tâm này, hành xử như vậy, thì bạn có thể giúp đỡ rất nhiều chúng sanh ngu ám giác ngộ. Cả đời chúng ta đều tồn tâm này, đều hành xử này, biểu hiện ra niềm khoái lạc tự tại, trong lòng không có một mảy may lo lắng vướng bận, vạn duyên buông xuống. Hiệu quả của giáo học này đạt được, ta đến thế gian là để làm chuyện này. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Trường Hàng Thần Chủ Thành, câu thứ 9. Hương trạng trang nghiêm kỹ chủ thành thần, đắc phá nhất thiết phiền não xú khí, xuất sanh nhất thiết trí tánh hương khí, giải thoát môn. Đoạn kinh văn này nội dung chú giải của Thanh Lương Đại Sư hết sức phong phú. Ngài nói với chúng ta, chánh sử vì xú vật, tài tập vì xú khí. Xú khí ở đây là tỷ dụ. Kiến tư phiền não, kiến phiền não có năm điều. Tư phiền não cũng có năm điều, gộp lại tổng cộng 10 điều. Trong kinh gọi là thập sử. Sử đây là sai sử. Con người đọa lạc tam đồ, Nguyên nhân như vậy. Kiến tư phiền não giống như là xú vật, những thứ hồi thối. Vật này quả thật là không có. Đoạn mất A la hán, đoạn kiến tư phiền não. Xú vật mất rồi, còn có tập khí. Tập khí là xú khí. Xú khí tỷ dụ cho phiền não tập khí. Phiền não mặc dù không có, nhưng còn có tập khí của phiền não. Tập khí rất khó đoạn, tập khí rất khó hiểu. Cổ đức giảng kinh có tỷ dụ, chúng ta từ trong tỷ dụ thì thể hội. Cổ nhân dùng bình rượu, hoặc giả dùng ly rượu làm tỷ dụ. Ly rượu thì càng dễ hiểu hơn. Ly rượu chứa đầy rượu, mùi của rượu ấy rất nồng. Bây giờ đổ rượu đi, rửa ly rượu ấy đi, lau cho sạch, quả thật là một chút rượu đều không có, nhưng vẫn còn ngửi thấy có mùi rượu. Tỷ dụ này ví cho tập khí. Phiền não dễ đoạn, nhưng tập khí rất khó trừ. Giống như bình rượu, bạn đem đổ rượu đi rất dễ dàng, lau bình cho sạch cũng rất dễ dàng. Nhưng tập khí ấy thì không có cách nào hết, nhất định phải có thời gian tương đối, nó tự nhiên bốc hết mùi, tập khí ấy mới thật sự không còn nữa. Cho nên A la hán đoạn kiến tư phiền não, nhưng còn có tập khí. Đến Bích Chi Phật đoạn luôn tập khí. Cho nên tướng mạo của Bích Chi Phật trông khác với A la hán. Quý vị xem, chúng ta ở trong chùa nhìn thấy tượng 18 vị La Hán.
A-lô-hán
18 hình dạng khác nhau. Bạn nhìn thấy kỳ kỳ quái quái, tướng mạo rất cổ quái, nhưng nhìn cho kỹ, họ rất từ bi, chứ không hề hung ác. Tạo tượng của Bích Chi Phật thì không khác mấy với Bồ Tát, không có khác biệt quá lớn. Vì sao ngài không có tập khí? Các vị phải hiểu, tướng người là từ tâm biến hiện, tướng tùy tâm chuyển. Bạn còn có tham sân si mạng, thì tướng mạo của bạn nhìn ra được. Từ biểu tình của bạn càng dễ nhìn ra hơn nữa. Từ nhất cử nhất động của bạn thì hết sức rõ rệt. Bạn tu hành đoạn phiền não có bao nhiêu công phu, đâu thể nào qua mắt người ta. Sự tình này phải làm thật. Tâm bình khí hòa, khi tướng mạo tự nhiên đoan trang, đoan chính trang nghiêm. Tâm của mình chân thành thanh tịnh từ bi, tất cả chúng sanh nhìn thấy bạn thì tự nhiên sanh lòng hoan hỷ. Nếu trong lòng mình đầy rẫy tham sân si mạn, người bình thường chúng ta nói người ấy có sát khí. Động vật thì thấy bạn đến vội bỏ chạy mau. Nguyên nhân gì? Từ trường của bạn rất đáng sợ, khí phần không tốt. Động vật nhỏ phải tránh né. Trong lòng bạn có từ bi tâm, có thanh tịnh tâm, có chân thành tâm. Động vật nhỏ trông thấy bạn hoan hỷ, nó sẽ không chạy, nó từ từ đến gần bạn. Cho nên những con vật nhỏ này cũng biết nhìn khí. Hay nói cách khác, nó cũng biết từ trường. Chúng ta nói khí, nói từ trường đều là dư tập, chính là tập khí. Ở đây gọi là tu khí. Bồ Tát có năng lực dạy chúng sanh đoạn dứt tập khí. Sau khi đoạn dứt xuất sanh nhất thiết trí tánh hương khí, chuyển phiền não làm bồ đề. Trí tánh là hương thể, lợi ích tất cả chúng sanh là hương khí. Cho nên mục đích tu học Phật Pháp là khai trí tuệ. Tu Phật Pháp ngàn vạn đừng quên mất. Trong cảnh giới hiển hiện với chúng ta, chúng ta chủ tu điều gì? Tam học giới định tuệ. Tam học giới định tuệ là hương thể chân hương. Chúng ta thường xướng trong hương tán là giới định chân hương. Giới định tuệ là chân hương. Cho nên học Phật phải học từ đâu? Tôi thường dạy đồng học sơ học là học từ Liễu Phàm Tứ Quấn. Tại sao? Từ trong quyển sách nhỏ này bồi dưỡng thiện tâm. Tâm như thế nào mới gọi là thiện tâm? Thật sự thấy rõ đạo lý nhân quả, chân tướng sự thật nhân quả. Từ chỗ đó kiến lập Phật Pháp, kiến lập giáo học Phật Pháp. Bạn đích thực thông suốt thấy rõ, bạn mới vui lòng giữ giới. Giữ giới rất không dễ dạy, rất khó làm được. Nguyên nhân gì vậy? Không hiểu đạo lý và chân tướng sự thật của nhân quả. Nếu đích thực hiểu được, thì bạn có lòng sợ hãi. Bạn biết tạo tác ác nghiệp quả báo rất đáng sợ, rất khủng bố. Bạn không thể không tiếp thọ giới luật. Khi giữ giới chính rồi thì bạn sẽ lòng hoan hỷ, tâm địa mát mẻ tự tại. Hiệu quả rõ rệt nhất là không gặp ác mộng. Công phu giữ giới khi không đắc lực thì hay gặp ác mộng lắm. Chính chúng ta dùng nó để kiểm điểm công phu của mình. Ta tu hành rốt cuộc có công phu hay không? Còn gặp ác mộng là không có công phu, cũng tức là thuyết minh công phu không đắc lực. Một năm thỉnh thoảng gặp ác mộng 2-3 lần thì có thể kể cũng khá rồi. Trong một năm không hề gặp ác mộng nào hết là công phu của bạn hoàn toàn đắc lực rồi. Từ chỗ này trắc nghiệm chính mình. Biết mình rốt cuộc có tiến bộ không? Rốt cuộc đi đến giai đoạn nào? Đó là đắc lực sơ bộ. Nỗ lực gia công dũng hành, hy vọng đắc tam muội. Tam muội là chánh thọ. Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, khổ là ưu hỷ xả không có. Tất cả thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều có thể ở trong đó hoàn toàn hiển hiện ra tâm thanh tịnh bình đẳng của mình. Bạn đắc tam muội cũng tức là người bình thường, chúng ta nói là bạn đắc định. Bạn ở trong cảnh giới còn có hỷ nộ ai lạc. Còn có ưu hỷ khổ lạc là bạn chưa có định. Đều là công phu trắc nghiệm chính mình. Công phu phải làm trong bình thường, làm hàng ngày, làm niệm niệm không gián đoạn. Tuyệt đối không tùy thuận tập khí phiền não của mình. Ta nhìn thấy điều này không quen, thì không quen thì học nhìn cho quen. Tại sao nhìn không quen? Tập khí phiền não đang quấy phá. Ta đừng tùy thuận tập khí phiền não của mình. Tất cả ta tùy thuận tự nhiên. Khi nào tự nhiên, di nhiên thì bạn được đại tự tại. Bất luận thấy cảnh giới nào, bạn đều có thể sanh lòng hoan hỷ. Phượng cảnh thiện duyên như thế, nghiệp cảnh ác duyên cũng như thế. Ấy là bạn thật có công phu. Cho nên phải biết hương khí là do trí tánh sanh ra. Chúng tôi nhìn thấy có một số người tu hành, hồi đầu tôi mới đến Hồng Kông giảng kinh. Có một số đồng tu nói với tôi, khi Trung Hoa Đại Lục vừa mới giải phóng, Lão Hòa Thượng Hư Dân đến Hồng Kông sống hơn một tháng. Đồng tu bên này xây cho Ngài một tinh xá, hy vọng lão nhân gia Ngài sống lâu ở nơi ấy. Hư lão ở một tháng sau nói với người, dùng Hồng Kông này là thế giới phồn hoa, không thích hợp tu hành. Ngài quay trở về Trung Hoa. Trong suốt khoảng thời gian đó, họ thật sự thể hội được đức hạnh của Lão Hòa Thượng. Hư Lão Hòa Thượng một năm mới tắm một lần, xuống tóc một lần. Cho nên các vị nếu nhìn thấy hình chụp của Ngài đầu xuống tóc sạch sẽ, ấy là xuống tóc khi hết năm. Lúc thông thường bạn nhìn thấy đầu tóc rất dài, râu ria cũng rất dài. Một năm cắt một lần, tắm gội một lần. Y phục trước giờ không đổi giặt, cho nên cổ áo thấm dơ, trông rất luộm thuộm. Nhưng trông thế nào, ngửi luôn có mùi thơm. Cơ thể Ngài không phải là mùi thối, mà là mùi thơm. Đó chính là ở đây nói trí tánh hương khí. Lão Hòa Thượng thân thể tỏa mùi thơm. Người bình thường chúng ta ba ngày không tắm rửa là mùi thối nồng nặc, người ta đi qua bên cạnh ngửi mùi rất khó chịu. Ngày ngày phải tắm rửa. Còn có không ít, không chỉ con gái mà đàn ông cũng có. Mỗi ngày tắm rửa còn phải dùng nước hoa. Tại sao? Thân thể quá thối, rất khó ngửi. Muốn nhờ nước hoa làm nhạt mùi thối của họ đi một chút. Cho nên buôn bán nước hoa tôi thấy rất khá. Những nước hoa này đều làm từ chất hóa học, xịt lên mịn đều có tác dụng phụ. Tạm thời được mùi thơm một chút, nhưng da sẽ bị nó làm tổn thương. Mùi thơm thật sự bạn phải hiểu là trong bổn tánh của chính bạn vốn dĩ có đủ, không cần nhờ bên ngoài. Tu tánh đức của mình cho tốt đi. Tánh đức là gì? Vẫn là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cho nên Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói từ bi thị hương khí. Bạn thường có ý nghĩ lợi ích chúng sanh, thì mùi thơm bay xa. Loại thanh hương này không có điểm dừng. Đó là chúng ta nói đến trong công phu tu hành cũng có thể khám nghiệm. Vì vậy tam học giới định tuệ, hoặc giả chúng ta nói ngũ phần pháp thân, lại thêm giải thoát và giải thoát tri kiến, là ngũ phần pháp thân hương. Sự mình thành tựu mới có thể giáo hóa chúng sanh. Con cháu sinh sau như chúng ta không có phước báo nhìn thấy đại thiện tri thức đầu năm dân quốc, đó là Ấn Quang Đại Sư dạy rộng khắp trong ngoài, được mọi người tôn kính. Chúng ta không nhìn thấy, Tư Dân Lão Hòa Thượng cũng không được thấy. Phước báo và duyên phận của chúng ta không đủ, nhưng hành trạng của các ngài chúng tôi đọc trên sách và nghe những người trưởng bối thường nhắc đến, chúng tôi không thấy qua mà nghe nói. Đối với sự tu học của chúng tôi cũng có tác dụng cổ vũ rất lớn. Khi tôi mới học Phật thì tôi đọc được Thư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phả. Tôi đọc rồi vô cùng cảm động. Tôi chỉ có tích trữ một chút chút, bớt ăn tiết kiệm, tiết kiệm chút tiền lại, tôi đi in sách này. Hình như là in 1000 bản, kết duyên với mọi người. Với tôi, từ sau khi học Phật phát tâm xuất gia đã có tác dụng mang tính quyết định. Chúng tôi học tập theo Hư Lão, ngài là gương mẫu chân chánh của chúng tôi. Pháp môn tu học của Hương Tràng Trang Nghiêm Kế Bồ Tát cũng đem pháp môn này giáo hóa tất cả chúng sanh. Chúng ta phải nên cẩn thận thể hội, chăm chỉ nỗ lực học tập. Lại xem đoạn cuối cùng, bửu phong quan mục chủ thành thần, đắc năng dị đại quang minh, phá nhất thiết chúng sanh, chướng ngại sơn giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nêu cho chúng ta nhị chướng ngũ cái trùng điệp như sơn, phi trí quang minh mà chi năng phá. 16 chữ này giúp chúng ta thấy rõ ý nghĩa của đại quang minh phá nhất thiết chúng sanh chướng ngại sơn. Chướng là hai chướng, chính là phiền não chướng và sở tri chướng. Ngũ cái đó là năm loại cái, tức là che trùm bổn tánh của chúng ta. Cái cũng là chướng ngại. Năm loại nào? Thứ nhất là tham dục. Thứ hai là sân khỏe. Thứ ba là thủy miên. Thủy miên không phải là chuyện tốt. Thủy miên thất niệm, hôn trầm. Chúng ta nói chung là tinh thần không vực dậy. Không cách gì tinh tấn nổi. Thứ tư là trạo hối. Trạo là trạo cử, tức là trong lòng không định được. Vọng tưởng tạp niệm quá nhiều. Khi chúng ta thật sự dụng công thì đặc biệt dễ dàng giác sát. Như khi niệm Phật chỉ tỉnh, chỉ tỉnh 15 phút, 20 phút, khi ấy phát hiện vọng tưởng của mình nhiều biết bao. Bình thường không phát hiện. Thế là có không ít đồng tu đến bảo tôi: thưa Pháp Sư, con niệm Phật, niệm ra vọng tưởng nhiều quá. Khi không niệm Phật thì không có vọng tưởng. Khi niệm Phật sao vọng tưởng nhiều quá vậy? Tôi nói với họ là bạn làm sai rồi. Khi bạn không niệm Phật, vọng tưởng mới nhiều, nhưng không phát hiện được. Hiện tại niệm Phật là bạn đang chỉ tỉnh lại thì bạn mới phát hiện, chứ không phải do niệm Phật. Niệm Phật niệm ra sao lại niệm ra vọng tưởng? Không có đạo lý này. Bạn mới phát hiện vọng tưởng thì khi ấy phải làm sao? Đừng quan tâm đến nó. Công phu niệm Phật sâu rồi thì vọng tưởng tự nhiên dần dần giảm thiểu. Từ chỗ này để xem công phu niệm Phật của bạn. Niệm hết một nén nhang, đó là Ấn Quang Đại Sư giảng. Một nén nhang dài là nửa tiếng đồng hồ. Một vọng niệm đều không có là công phu của bạn tương đối tốt rồi. Ấn Tổ nói người bình thường niệm Phật là người niệm Phật rất dụng công. Trong một nén nhang còn có vọng tưởng 2-3 lần. Đại khai phải niệm bao lâu? Công phu 3 năm. Không có công phu 3 năm làm không được. Các vị phải hiểu, Ấn Tổ giảng điều ấy 3 năm là đầu năm Dân Quốc. Hầu như là chuyện của một thế kỷ trước. Xã hội thời nay loạn lắm. Sức mạnh cám dỗ lớn mạnh, tập khí phiền não của con người nặng nề, tăng trưởng hơn 100 năm trước không biết bao nhiêu lần. Tính toán của tôi không chỉ là gấp 10 lần trở lên,
Hồi ấy 3 năm có thể niệm được. Trong một nén nhang chỉ khởi vọng niệm 2-3 lần. Hiện giờ trong một nén nhang tôi thấy không ít hơn 20-30 lần vọng niệm. Phải làm sao? Đó là chân tướng sự thật hiện tiền. Bồ Tát ở đây dạy chúng ta phải dùng Đại Quang Minh phá chướng ngại này. Đại Quang Minh là đại trí tuệ. Trong kệ hồi hướng của chúng ta có nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu. Trí tuệ từ đâu đến? Trí tuệ từ thiền định đến. Chúng ta hiện nay không thiền định được. Trong một nén nhang ở trong niệm Phật đường, vọng niệm tràn lan, không thể đắc định. Đắc định mới có trí tuệ. Trí tuệ mới có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Điều thứ năm trong ngũ cái là nghi hoặc. Nghi hoặc này chuyên chỉ hoài nghi đối với thánh giáo, hoài nghi với Phật Bồ Tát, hoài nghi đối với kinh điển, hoài nghi đối với phương pháp tu học, thì sao có thể đạt được hiệu quả? Đừng nói Phật Pháp, mà ngay cả Pháp Lý Chăng, thành bại mấu chốt đều quyết định ở tính tâm. Tất cả tôn giáo giáo hóa chúng sanh, một đầu tiên là tính. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, tin Thượng Đế, tin Giê-xu, Kinh Cô-ran chúng ta dở ra là tin chân chủ, tin A-la. Đằng sau còn có một điều là tin ngày tận thế. Chúng tôi xem thấy thật là sởn gai ốc. Trong Phật Pháp là tín nguyện hạnh. Tín nguyện hạnh không những là trong Tịnh Độ Tông, mà bất kể tông nào, bất kể là pháp môn nào, cũng không thể lìa tín nguyện hạnh. Lìa tín nguyện hạnh thì không thể có thành tựu. Cho nên tín là điều kiện thứ nhất. Hoài nghi là không tin. Sao bạn có thành tựu được? Cho nên chúng ta nếu muốn thành tựu, điều đầu tiên là dựng tín tâm của mình ra sao. Điều này nói thực tại là thiện căn phước đức nhân duyên. Điều quan trọng nhất trong tu học là phải có tín tâm với lão sư. Có nghi hoặc không có tín tâm với lão sư là chướng ngại lớn nhất. Học sinh mà lão sư dạy không phải một người. Tôi ở Đài Trung đi theo Lý Lão Sư, đương thời học tập theo Lý Lão Sư gọi là thường tùy chúng. Lão sư đến đâu thì chúng tôi theo đến đó, chúng tôi thật là một bước cũng không rời. Sắp xỉ khoảng 50 người. Những người này đến hôm nay, lão sư đã giảng sanh 12 năm. Trong học sinh, chúng tôi có mấy người thành tựu, bậc có tính tâm 10 phần đối với lão sư, có thành tựu 10 phần. Bậc có tính tâm 5 phần thì có thành tựu 5 phần. Bậc có tính tâm 1 phần chỉ có thành tựu 1 phần. Bậc không có tính tâm thì không có thành tựu. Sau khi lão sư giảng sanh 12 năm, chúng tôi nhìn ra thành tựu. Vì thế suốt thế gian đều là kiến lập trên nền tảng của tín tâm. Cho nên nếu nhị chướng và ngũ cái của chúng ta không dụng công hạ công phu xả ly nó đi, thì làm sao chúng ta có thể có trí tuệ đây? Đặc biệt là hạ công phu ở ngũ cái. Sau đó bạn mới có thể phá nhị chướng. Chúng ta đối với tất cả pháp hệ suốt thế gian phải xả lòng tham. Bạn có lòng tham thì bạn có được mất. Trong lòng bạn ý nghĩ thường hay sanh khởi là lo được lo mất. Khi đạt được bạn hoan hỷ, khi mất đi bạn khổ não. Tâm của bạn mãi là cảnh chuyển. Luôn luôn chuyển theo cảnh giới. Tâm của bạn làm sao có thể an được? Không thể an, làm sao bạn có thể đắc định? Không thể định, làm sao bạn có thể khai tuệ? Cho nên tham dục không thể không xả. Thuận cảnh phải xả tham dục, nghịch cảnh phải xả sân khỏe. Thuận cảnh chẳng sanh tham dục, đó là công phu của bạn. Nghịch cảnh chẳng sanh sân khỏe cũng là công phu của bạn, là chỗ luyện công phu. Trong phẩm nhập pháp giới, 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, Thanh Lương đại sư nói một lời khái quát về đoạn lớn kinh văn này. Lịch sử luyện tâm, đó là chân tu hành. Chân tu hành ở đâu? Chính ngày sự tướng trong đời sống thường ngày. Mọi người, mọi sự, mọi vật mà chúng ta đã trải qua chính là chúng ta nói hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, phượng cảnh, nghiệp cảnh, thiện nhân, ác nhân, chính là luyện ở trong đó. Luyện tức là tu. sửa chữa lại hành vi sai lầm. Những điều nào là sai lầm? Thuận cảnh, khởi tâm hoan hỷ, khởi tha mái, là lập tức phải cảnh giác. Sai rồi, đó là vọng tâm, đó không phải chân tâm. Sửa chữa lại nó. Chân tâm là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Trong nghịch cảnh ngán ngẩm chán ghét, chán ghét chính là sân khỏe. Sai rồi, người biết tu hành thì nghịch cảnh chính là tăng thượng duyên của chúng ta. Tiêu tài cho ta, tăng phước cho ta, đối xử nghịch cảnh hoan hỷ nhẫn chịu, thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Bạn có thể nhẫn thì có thể tinh tấn, bạn có tiến bộ, có tiến bộ là bạn có thể đắc thiền định, có thiền định là bạn khai trí tuệ. Sáu ba la mật đằng sau là trình tự thuận. Bạn không thể nhẫn là bạn không có tiến bộ, bạn sẽ không đắc thiền định, bạn cũng sẽ chẳng khai trí tuệ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cho nên tu hành, nói thực tại cụ thể nhất, phá những chướng ngại này vẫn là thập thiện ngũ giới. Đại thừa vô lượng thọ kinh phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37, đoạn kinh văn ấy chính là tiêu chuẩn hành vi đời sống mà Phật Bồ Tát xử sự đãi người. Nội dung chính là ngũ giới thập thiện. Cho nên thập thiện nghiệp đạo là cơ sở tu hành, nhập môn tu hành của nhà Phật. Nhất định phải làm được. Làm được những điều này, tiến thêm, ta thật muốn học Phật, phải mở rộng hành môn này. Dùng tiêu chuẩn nào? Sa di luật nghi tăng chủ. Học tập nghiêm chỉnh. Sa di 10 giới 24 ngôn oai nghi. Giới điều chỉ có 10 điều, ngoài ra còn có 24 môn. Ấy chính là cần phải tuân thủ những quy củ này trong đời sống thường ngày. Chúng ta có làm được không? Nếu làm không được là bạn không học Phật, bạn không có tu hành, tiêu chuẩn tu hành không có. Bạn tu gì? Tu hành là có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn mà người tại gia tu hành chính là ngũ giới thập thiện. Tiêu chuẩn tu hành, tiêu chuẩn cơ sở của người xuất gia chính là sa di luật nghi. từ tiêu chuẩn này lại nâng lên giới tỳ kheo, lại nâng lên đến giới Bồ Tát. Chúng ta ngày nay người thọ Bồ Tát giới, tỳ kheo giới rất đông. Thọ giới với không thọ giới có gì khác biệt? Nói thực tại không khác biệt mảy may. Bốn điều phần đầu Bồ Tát giới, tỳ kheo giới chính là bốn điều trong năm giới. Không giết, không trộm, không dâm, không nói láo. Bốn điều đầu trong giới tỳ kheo cũng là điều này. Bốn điều trong Bồ Tát giới cũng là điều này. Căn bản giới. Chính chúng ta bình tĩnh nghĩ ngợi trong lòng chúng ta có sao? Trong lòng có, tự nhiên có thể biểu hiện về hành vi. Trong lòng không có mà làm bộ làm tịch, muốn làm trông dễ nhìn là giả thôi. Người khác xem là nhìn xuyên thấu, không phải là thật. Thuở trước lão cư sĩ Hạ Liên Cư thường nói, thường khuyên người, sự tình này phải làm thật, không thể làm giả, chúng ta mới thật sự có thọ dụng. Phàm là không được thọ dụng đều là Hạ lão đã nói bạn không làm thật, nhất định phải dùng tiêu chuẩn này. Đem tiêu chuẩn này để làm thước đo, ngày ngày đo lường mình, đừng đo lường người khác, bạn mới thành tựu. Nếu đem nó đi đo người khác là bạn sai hoàn toàn rồi. Ngày ngày thấy người khác không giữ giới, thấy người khác phá giới, thấy người khác phạm giới, không biết mình phá giới phạm giới, thì tội chồng tội càng nặng hơn. Thì sao được? Cho nên lục tổ miệng đắng lòng thương khuyên chúng ta, nếu người chân tu đạo chẳng thấy lỗi thế gian, lục tổ thường nói cho chúng ta, lấy thân làm phép, làm ra gương cho người thấy. Tôi thường thấy lỗi của mình, không thấy lỗi người khác. Đó là tổ sư. Sự phản tỉnh của chính chúng ta thì lại trái ngược với tổ sư. Chúng ta chỉ thấy lỗi của người khác, chứ không thấy lỗi của mình. Mình không có lỗi, nghĩ sao cũng không nghĩ ra lỗi của mình. Thấy lỗi người khác rất dễ dàng. Trong tình hình ấy phải làm sao? Cũng có đồng tu hảo tâm hỏi tôi, thật sự mình muốn sửa lỗi tự lành, nhưng thấy không được lỗi lầm của mình. Tôi dạy họ hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là đọc kinh. Chúng tôi mỗi ngày đọc khóa tụng này. Hiện giờ khóa tụng mà đồng học Tịnh Tông chúng tôi chọn là đọc kinh. Khóa sáng chúng tôi đọc 48 nguyện. Nếu bạn có thể tùy văn nhập quán, ta niệm 48 nguyện của A Di Đà Phật, trong lòng chính bạn minh bạch, chính ta có phát nguyện không? Ta cần phải phát nguyện tương đồng với Đức Phật A Di Đà, đó là đúng. Cho nên 48 nguyện không phải niệm cho Phật nghe, là kích thích tâm nguyện của mình. Khóa tội niệm phẩm 32 đến phẩm 37 là thập thiện ngũ giới, chăm chỉ kiểm điểm tâm hành một ngày của mình. Phật dạy chúng ta làm, ta làm được không? Phật dạy cho chúng ta điều không nên làm, chúng ta có vi phạm không? Dùng phương pháp này để kiểm điểm, điều này rất hữu hiệu. Đó là một phương pháp khóa tụng sáng tối. Còn một phương pháp khác nữa, trong đời sống thường ngày, bạn không phải thường nhìn thấy lỗi của người khác sao? Người khác là tấm gương của mình. Nhìn thấy lỗi của người khác, lập tức hồi quang phản chiếu, nghĩ xem ta có hay không. Thế là nhìn thấy lỗi lầm của mình, nhìn thấy thiện hành hảo sự của người khác, nghĩ xem ta có hay không. Thiện ác của người khác là tấm gương của mình. Cho nên sau khi bạn thấy thì hồi quang phản chiếu, không thấy lỗi của họ thì nhìn thấy lỗi của mình rồi. Nhìn được lỗi lầm, nhất định phải nhớ lời dạy của Tổ sư Đại Đức: có thì sửa lại, không thì khen gắn. Nếu luôn phản tỉnh ta cũng có lỗi lầm như vậy, thì ta vội sửa mau. Người có lỗi ấy, họ chính là thiện tri thức của ta, họ nhắc nhở ta. Họ cố ý phạm sai, nhắc nhở ta để ta nhận biết ta có lỗi lầm này. Ta nên sửa chữa lập tức. Nếu ta không có, ta phải khích lệ chính mình, không được phạm lỗi lầm như vậy. Có thì sửa, không thì khen gắn. Đó gọi là chân tu hành, đó gọi là chân dụng công. Tu hành không phải ở trên miệng, không phải ở trên nghi quy, cũng là nói không phải ở trên hình thức, mà là ở trong tâm hành. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác ở trong đó. Dụng công phu ở chỗ đó, công phu luyện chính, thì cảnh giới của bạn nâng cao đi lên, nâng lên đến định tuệ hiển tiện, bạn mới có thể thật sự chiếu phá tất cả núi chướng ngại của chúng sanh. Thôi, bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đoạn này.